Lúc nãy tôi nói hơi to, cố ý để ru ngủ các gì. Nhà bây giờ nói nhỏ lại chút, nhưng mà ở dưới cũng nghe rõ chứ phải không? Bởi vì máy nó tốt, cho nên nói nhỏ nhỏ nó đỡ mất tiếng. Có sợ là tối nay về nhà các cha thấy mất tiếng bảo đi cãi nhau với ai mà mất hết tiếng như vậy. Đó thì chúng ta nhìn qua lại chút nhé. Chúng ta thấy vậy, Tân Phúc Âm Hóa như thế nào, và nó cái nhu cầu, một cái nhu cầu rất lớn ở trong xã hội này, là chương trình lớn. Chúng ta cứ lấy năm 1975 như là cái thời gian, cái năm bắt đầu chương trình Tân Phúc Âm Hóa, cho dù Đức Thánh Cha Phaolô thứ 6 chưa có dùng cái từ đó, mà trong thực tế vấn đề ngài đã đặt ra và ngài đã đưa ra những cái giải pháp. Rồi sau này các Đức Thánh Cha sau, và đặc biệt Đức Thánh Cha Phaolô thứ 6, Gioan Phaolô đệ nhị, và Đức Thánh Cha Biển Đức 16 của chúng ta bây giờ đây này, thì các ngài mới đưa ra cái từ ngữ để diễn tả cái vấn đề đó. Thì chúng ta thấy là cái năm đức tin này nó là một cái tác động nhỏ mới mà Đức Thánh Cha Biển Đức đưa ra để thực hiện cái chương trình Tân Phúc Âm Hóa đó. Như vậy thì chúng ta thấy là cái năm nay nó không phải là một cái gọi là một cái sự kiện đơn độc, mà nó là những cái móc mắt, một cái xì xích ấy, nó móc lại với nhau để từ từ hy vọng đã làm được một cái dây chuyền để chúng ta đeo ảnh Đức Mẹ, đeo ảnh Thánh Giá Chúa. Và cái quan trọng là chúng ta hiểu cái ý nghĩa của nó, rồi ấy, sau đó mình cố gắng mà thực hiện cho mình. Rồi sau này các gì thì đi làm việc mục vụ đây đó, thì mình biết cái chương trình lớn của giáo hội như vậy. Mình liệu đấy mà mình làm ở trong cái việc của mình, và để ý Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị nói có ba điểm khi mà mới ấy, Tân Phúc Âm Hóa tân là mới có ba thứ, có ba cái mà nó là theo thứ tự ưu tiên ấy. Mới vì lòng nhiệt thành, tức là cái tâm, cái hồn, cái tinh thần. Mới vì lòng nhiệt thành, tức là tu đức. Rồi mới vì phương pháp đến sau. Rồi mới về cách diễn tả. Mà thực sự không thể có mới về phương pháp và mới về diễn tả nếu không có mới về lòng nhiệt thành. Bởi vì sao? Chỉ khi một người thao thức, một người ao ước, một người mà lo lắng, lúc đó mới khám phá ra những cái phương thức mới. Nếu chỉ người khác mớm cho mình mà mình làm ấy, nó vẫn chỉ là hình thức, nó không truyền đạt được cái nội dung, cái hồn. Có cách diễn tả mới đi chăng nữa mà cái hồn mình nó cũ, thì cái cách mới, đưa một cái đĩa mới, mới mua về thiệt đẹp, rồi thì đưa lên một đĩa cơm, một đĩa gà, con gà nằm trên đó, thấy mới lắm, cắm thêm mấy cái hoa hồng nhé, đẹp lắm. Mà ăn bên trong á, cái người này làm cái con gà bao giờ cũng cái mùi thủm thủm như vậy, cái hồn ở bên trong không có. Ở bên Ý nó có nhiều cái thứ gọi là fromage, cái bánh fromage, cái nào càng thối càng đắt. Đặc biệt mình ăn thì mình thối, mình thấy nó thối, nhưng mà người ta nó ngon thì mình ăn nó thối. Như vậy cái hồn không đổi, người ta bày cho làm cái nọ cái kia mình bắt chước, thay đổi những cái cách thức đó mình bắt chước, nhưng mà cái hồn của mình nó vẫn là cái hồn cũ. Thì cái cách đó chỉ là học mót người ta, nó là cái hình thức. Mà nãy nói chuyện với các gì ngồi nói chuyện chơi, bảo ở Việt Nam chúng ta có hai cái bệnh, nó nguy hiểm, nó đi vào công việc mục vụ. Bệnh thứ nhất là bệnh hình thức, bệnh thứ hai là bệnh thành tích, thêm cái bệnh nữa mình bảo bệnh hoành tráng. chú trọng vào cái bề ngoài. Chú trọng vào bề ngoài, không để ý đến cái thực chất bên trong, không để ý đủ, mà quan trọng cái bề ngoài, hình thức, hoành tráng, thành tích. Mà chúng ta cứ than vãn ở ngoài xã hội người ta vậy mà mình không để ý, mình cũng đang làm như vậy. Chỉ mong làm sao mà có được cái nọ kia, mình có thể mình nói được hay lắm là mình đã làm được chuyện nọ, chuyện nọ, chuyện kia. Mà cuối cùng ấy, nó là chỉ cái bánh vẽ ở ngoài, trong có. Thì năm đức tin là Đức Thánh Cha muốn đưa ra để chúng ta làm mới lại cái lòng nhiệt thành, tinh thần, tức là cái ruột, cái nền tảng. Thì những cái số đầu á, không nhớ cái số bao nhiêu nữa, mà Thánh Cha nói về cái là tìm lại cái niềm vui, cái niềm vui của một người đã gặp được Chúa Giêsu, niềm vui đức tin. Cái lòng thao thức, khao khát tuyên xưng đức tin, cầu mong là chứng tá đời sống của các tín hữu sẽ đáng tin cậy hơn. Những cái gì đọc sau, bây giờ chúng ta đi vào, bây giờ bên, cho nên nói về chúng ta đó. Thì bây giờ năm đức tin là thúc đẩy giới thánh hiến, phải làm mới lại cái cuộc đời tu của mình. Làm gì làm mà các chị em đi tu mà không hạnh phúc hơn trong đời tu của mình thì chưa có năm đức tin đâu nha. Đến cuối năm đức tin mà các chị em không dấn thân hơn, không hạnh phúc hơn trong đời tu của mình thì chưa có năm đức tin, chưa làm. Nhiều khi á, mình cũng thế nào rồi cũng có kinh năm đức tin rồi, thì có sáng nào rồi cũng đọc, mà đọc thuộc lòng, nhắm mắt đọc, vừa ngủ vừa đọc cũng được, ngon lành lắm. Rồi thì có thể là giáo phận nọ giáo phận kia, rồi thì sẽ có những cái tài liệu nọ kia, rồi cũng mua giúp về, rồi nhiều khi không đọc mua về để đó, hay là mua về đọc lần, đọc rồi mà đọc mà không hiểu trong đó nói chuyện gì, chứ chưa nói là mình sống đưa vào áp dụng cho cuộc sống của mình. Như vậy là mình là rơi vào cái bệnh hình thức đó, mà lúc đó chưa có mới trong lòng nhiệt thành, thì không mong có mới trong phương pháp và mới trong cách diễn tả. Nếu có làm mới phương pháp với là học đòi người khác á, thì nó cũng chỉ là cái hình thức, nó không đưa cái sức sống vào cho người dân của mình. Bởi vì chính mình ấy, mình chưa có sức sống mới, đời cũng lẻ phè. Cho nên bây giờ khi mà trong cái số 13 cuối cùng ấy, thì sau khi đã nói về Đức Mẹ, nói về các thánh tông đồ, nói về các tín hữu đầu tiên, rồi nói về các tự đạo, các vị tự đạo rồi ấy, thì nói đến giới thánh hiến này. Tuy Đức Thánh Cha không có dùng cái từ giới thánh hiến, nhờ đức tin nhiều người nam cũng như nữ đã dâng hiến cuộc đời của mình cho Chúa Kitô, từ bỏ tất cả để sống vâng phục, khó nghèo, trinh khiết trong sự đơn thường của tinh thần tin mừng. Thế thì trong này nó có cái chuyện mà hôm nay chúng ta không nói, nhưng mà nó phải ẩn tàng ở trong cái điều chúng ta nói, tức là từ bỏ tất cả để theo Chúa Giêsu và vì Chúa Giêsu sống ba cái lời khấn của mình. Bây giờ tôi xin đi vào cái điểm này. Vì cho dù các gì đã nghe nhiều rồi, nhưng mà có những vấn đề phải nghe đi nghe lại, nó mới thấm vào cái lòng của mình được. Và lúc đó mình mới khám phá ra, khám phá ra cái sự ngọt ngào, thơm ngát của nó. Các gì nào mà có thói quen viết nhật ký tĩnh tâm hay nhật ký thiêng liêng thì ghi lại những cái điều mà mình đã được nghe, đã suy nghĩ trong những cái ngày đó, để đó xong tự nhiên hôm nay nghe một cha giảng tĩnh tâm, ngài nói sao nó hay thế, lạy Chúa, tới cái chuyện mình chưa hề nghe bao giờ cả, nói về đức bác ái, lạy Chúa sao nó hay thế à. Đến lúc mình về mình mở những cái những cái cuốn gọi là nhật ký thiêng liêng ấy, thì cái điều mà ngài nói hôm nay nè, nhiều khi ấy, đúng như là không những là cái điều nói mà cả cái lời nói yên như cái điều mà mình đã viết 20 năm trước đây này. Và cứ nghe đi nghe lại mãi, hôm nay nó mới thấm, nó giờ mới thoát ra cái điều mà Đức Phật nói đấy, giác ngộ. Nghe mãi rồi bây giờ nó mới sực tỉnh, nó mới ra, mới nhìn được. Đấy, cho nên là cho dù ấy, ba lời khấn ấy, thì đã bắt đầu nghe từ trong nhà tập rồi. Thế còn học ấy, phải trả bài gì giáo nữa. Không thuộc ấy, không được khấn. Đấy. Rồi ấy, lên học viện lại còn phải học nữa. Rồi tĩnh tâm, rồi thì đọc về hiến pháp, rồi thì nó kia nói mãi. Nhưng mà chưa chắc đã hiểu tận nguồn cho đến nơi đến chốn. Cho nên chúng ta nghe lại một chút, nghe lại một chút cái này nhé. Để hy vọng là ai đã hiểu rồi thì hiểu rõ hơn, ai đã hiểu rõ rồi thì nhắc lại cho nó nhớ hơn, ai chưa hiểu tí gì cả hôm nay phải hiểu thật rõ. Ba lời khấn thì tôi bắt đầu bằng lời khấn khất tịnh trước. Ba lời khấn trong đời sống thánh hiến là ba viên bích ngọc quý giá. Vì làm sao? Vì chúng giúp cho người tu sĩ tu luyện để được tự do và thanh thoát khỏi tất cả, để có thể thuộc trọn về Chúa, để sống hạnh phúc với Chúa và để ra đi chia sẻ niềm vui của một người hạnh phúc vì được thuộc về Chúa. Trong khi lời khấn khó nghèo thanh luyện người tu sĩ trong mối liên hệ với sự vật và tiền bạc của cải, lời khấn vâng lời thanh luyện người tu sĩ trong mối liên hệ với chính mình, thì lời khấn khiết tịnh nhắm mục đích thanh luyện mối liên hệ với tha nhân, để con tim được thanh thản và mở rộng để vươn lên Chúa, để được đầy tràn Chúa và thuộc trọn về Chúa, đồng thời cũng có khả năng vươn ra mọi người, nhất là những người ít may mắn, những người bị bỏ rơi. Thì việc đầu tiên là chúng ta phải coi lại cái mục đích của ba lời khấn này, cái viễn tượng của ba lời khấn. Cái mục đích của ba lời khấn này không phải là từ bỏ, không phải là chối bỏ. Cái mục đích của ba lời khấn này đó là thuộc về Chúa Giê-xu. Mà để thuộc về Chúa Giê-xu là tôi phải cắt những cái sợi dây nó ràng buộc tôi. Từ bỏ không phải vì những cái chuyện đó nó xấu, nhưng mà vì bản tính loài người của tôi, mà chúng ta sẽ nhìn sau này. Vì tội nguyên tổ, bản tính loài người của tôi ở trong tôi nó hỗn độn. Đúng vào cái gì là dính cái đó. Bất cứ cái gì hễ đụng vào là dính. Nó cứ đeo lỉnh kỉnh mình này này, mình đi không được chứ đừng nói là đi với ai. Cắt đi một cái thì lại dính thêm cái khác. Cho nên tự mình thấy nó cũng vướng vít quá, mình muốn cắt. Nhưng mà chỉ vậy không, chưa phải là lời khấn. Cắt để có thể đi được với Chúa cơ, nghĩa là để có thể thuộc về Chúa, để có thể đáp lại tình yêu của Chúa được. Hạnh phúc vì được thuộc về Chúa. Mà để có thể tìm được cái hạnh phúc này á, thì phải làm cho mình nó thoát ra khỏi những cái khác. Bởi vì khi mà mình thuộc vào cái khác, mình không thuộc về Chúa được. Trong cái biến tượng này, có thể có một nữ tu hay là nam tu đi, gì cũng được, giữ trọn mọi khoản luật của hiến pháp nhà dòng mà chưa sống ba lời khấn. Không sai một khoản luật nào, nhưng mà chưa sống ba lời khấn. Khi cái lý do không phải là Chúa Giêsu, và không tìm cái hạnh phúc để thuộc về Chúa Giêsu, vì được thuộc về Chúa Giêsu. Và trong trường hợp đó, cái mối bận tâm vẫn là: vậy em giữ cái này có được không? Có lỗi luật không chị? Cái lo lắng chỉ là làm sao để mình khỏi lỗi luật. Thế mà không lỗi luật là mình giữ. Thì có những người lỗi luật cũng giữ, đó là một chuyện rồi, dĩ nhiên là cái đó không được rồi. Luật cái gì, cái này mà luật cái gì, kệ đó. Thì đó, mình bỏ cái trường hợp đó ra một bên đi, thì đã sai rồi. Và có những này, cái câu hỏi mà chúng ta thường nghe thấy nói, thường nghe: vậy em giữ cái này có được không chị? Em đi với cái cậu đó như vậy đã lỗi luật đức chính khiết chưa chị? Em nhận cái quà đó chị, anh ấy cho em vậy, anh cứ nháy nháy em vậy, em nháy lại con sẽ được không? Nháy vừa vừa coi xong là chị giáo tưởng là đau mắt, chị đưa thuốc đau mắt. Hỏi những câu như vậy đó, nói lên chưa đi vào cái viễn tượng của lời khấn. Như vậy là mới có hình thức, chưa có hồn. Cái mục đích của mình ấy, cái lý là mình để thuộc về Chúa Giêsu. Cho nên những cái luật ấy, nó chỉ là cái bảng chỉ đường. Cái này không cấm, nhưng mà làm như vậy là mình thấy lòng của mình nó đang bị cuốn bởi dây nọ, cái thừng kia, không vươn lên Chúa Giêsu được. Thì chính mình phải đưa ra cái luật mới cho mình. Mình nhắm cái mục đích là thuộc về Chúa Giêsu, mà phải hạnh phúc vì được thuộc về Chúa Giêsu. Cho nên cuối cùng chẳng cần ai bảo mình cả, tự mình phải cắt rồi. Cho nên câu hỏi sẽ không phải là em giữ cái đó có được không chị, có lỗi luật không, em làm cái đó có lỗi không, mà phải hỏi em phải làm sao để có thể thoát ra được đi chị, để có thể thuộc về Chúa Giêsu được. Cái vấn đề của đức tin của giáo hội ngày hôm nay ấy, là người ta đã biến Chúa Giêsu thành một ý niệm bảo vệ những cái ý kiến của mình, mà không tìm Chúa Giêsu như đấng cứu thế, cứu mình thoát ra khỏi sự ràng buộc của sự vật, của tạo vật. Cho nên nó mới đọa ra hết lý thuyết lọ, lý thuyết kia, chửi bới nhau, từ khước giáo huấn của giáo hội là nó từ cái chỗ đó. Thoát ra khỏi các sự vật, các người nọ người kia dễ hơn là thoát ra khỏi cái ý tưởng của mình. Mà người ta ít không nghĩ đến cái vấn đề này. Lời khấn vâng phục nó đưa vào cái chỗ này, thoát ra khỏi chính mình, khỏi các cái ý tưởng, ý kiến của mình. Không lệ thuộc vào cái ý kiến của mình. Đấy, thì chúng ta trước tiên phải nhìn vào cái luật của ba lời khấn trước, và phải nhìn cho nó rõ cái viễn tượng là tôi đi tu ấy, lý do tôi đi tu chỉ vì Chúa Giêsu đã chinh phục tôi, và tôi muốn thực sự thuộc hoàn toàn vào người, Và tôi biết hễ mà thuộc vào người là tôi hạnh phúc. Mà nó là hạnh phúc thực sự. Nó vượt lên khỏi tất cả mọi hoàn cảnh, ngoại ngoại cảnh. Tôi kể một câu chuyện về cái sự cái là hạnh phúc thực mà Thánh Francisco Assisi đã kể, đã dạy. Một ngày kia, Thánh Francisco Assisi ở tại nhà thờ Đức Mẹ Thiên Thần Santa Maria degli Angeli. Ngài gọi một thầy trong dòng đến, thầy Leone. Thầy Leone, thầy lấy giấy bút lại đây viết. Nếu mà ngày hôm nay Thánh Francisco mà trở lại đây á, thì phải nói thầy Leone, thầy đi lấy máy vi tính lại đây. Thầy Leone lại đây, con đã sẵn sàng, giấy bút có sẵn, cha muốn con viết cái gì? Thầy hãy viết, hạnh phúc thực sự là gì? Giả thiết, có một sứ giả đến đây nói cho chúng ta biết là tất cả các giám mục, tổng giám mục Pháp, Anh, tất cả và cả các giáo sư Sorbonne, Đại học Sorbonne đã gia nhập dòng của chúng ta rồi. Thầy hãy viết, đây không phải là hạnh phúc thực sự. Rồi thầy ngài tiếp, giả sử có một sư giả nữa đến nói với chúng ta là các anh em của chúng ta đi truyền đạo ở các nơi và đã cải hóa được rất nhiều người trở lại. Thế biết đây không phải là hạnh phúc thực sự. Một sứ giả thứ ba đến và nói cho chúng ta là tôi được ơn đặc biệt của Chúa chữa mọi thứ bệnh tật, không thuốc thang gì cả, chỉ nói một tiếng là khỏi bệnh hết mọi sự. Thầy biết đây không phải là hạnh phúc thực sự. Thế thầy Leo Lê ngạc nhiên quá mới hỏi, vậy thì hạnh phúc thực sự là gì, bằng ấy cái mà cha bảo không hạnh phúc à? Hạnh phúc thực sự như thế này nè, giả sử một đêm đông tôi từ Perugia về đến đây, Assisi, Perugia bây giờ mà đi xe lửa nó là nửa tiếng, đi bộ có khi cả ngày, không có đường xá như bây giờ. Giữa đêm đông tuyết rơi, tôi về đến cửa nhà của chúng ta, đôi chân run cầm cập đập vào nhau, máu chảy ra, tôi gõ cửa, chẳng có ai ra mở cửa cả. Rồi mãi tôi có một thầy ra hỏi, ai đó? Tôi, cha Francisco đây, bề trên của các thầy đây. Thầy ở trong nhà bảo, không có ai mà trở về nhà đêm hôm như vậy cả. Trong nhà không còn chỗ, xin cha đi tìm chỗ ngủ ở nơi khác. Và lúc đó tôi van nài, xin thầy hãy thương, vì nhân danh Chúa xin thầy hãy mở cửa cho tôi vào ngủ đêm nay mà thôi, sáng mai tôi đi ngay. Nhưng mà thầy đó nhất định không mở, và thầy đó bỏ đi. Thánh Francisco kết luận, nếu trong lúc đó tâm hồn tôi vẫn an bình thì đó là hạnh phúc thực sự. Đó là tâm hồn của một người đã thuộc trọn về Chúa, thoát ra khỏi mọi cảnh vật bên ngoài, không lệ thuộc vào thái độ của người khác nữa. Bởi vì có Chúa rồi, có Chúa là có tất cả, đủ rồi. Đó là hạnh phúc thực sự. Thuộc về Chúa là hạnh phúc mà Chúa nói là thầy để lại bình an cho chúng con, không phải như thứ bình an mà nhân loại cho các con. Bình an của thầy khác. Có Chúa đủ rồi. Nói chi đến mấy chị Minh Thánh Giá mỗi ngày đọc răng răng lạy Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí chúng con, của lòng trí con, là đối tượng duy nhất của lòng tình cảm, của trí tư tưởng, của lòng trí chúng con. Cho nên thật là một người thuộc về Chúa thì chúng ta cũng biết đó là cái lý tưởng. Không phải là bây giờ các chị bên thế gian đã làm được cái chuyện đó. Nếu làm được, cảm ơn Chúa, mà không trông chờ là đã làm xong. Nhưng mà rõ ràng phải biết cái lý tưởng của mình ở chỗ đó đấy. Cho nên mỗi ngày mình phải luyện tập làm sao mà để thực sự Chúa Giêsu trở thành đối tượng duy nhất của lòng trí. Không có nghĩa là bỏ hết các sự khác đi, mà tất cả sẽ bỏ vào trong cái mối tương quan với Chúa Giêsu. Cho nên những chuyện khác ấy, coi thường, nhẹ lắm. Thánh Phanxicô bị sỉ nhục, bề trên ấy, mà giờ nó không cho mình vào. Bán lại chỉ cho ngủ một đêm, sáng mai từ chức đi ngay. Mà nó không cho mình nữa. Thôi từ chức ngay bây giờ đi, đi. Bình an. Vì sao? Có Chúa rồi. Có Chúa là có tất cả, đủ rồi. Thì khi mà tôi về, khi còn ở bên Rome, gặp các bề trên chứ nọ kia sang với lại các ấy, cứ thế hay nói than mà thời nay em chúng con, các em trẻ chúng con nó đua đòi lắm, cấm thế nào cũng không được, đua đòi với thanh niên thiếu nữ bên ngoài, rồi đua đòi với nhau, cứ đua đòi rồi, cấm không được, không biết làm sao được mà. Tôi nói với các sơ, các bề trên, đừng cấm. Cấm không được đâu. Làm cho thuộc về Chúa Giêsu là xong hết. Hễ mà thuộc về Chúa Giêsu ấy, mấy chuyện đó nó đồ rác rưởi. Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Philippe chương 3 câu 7 đến câu 9, những gì trước kia tôi cho là lợi lộc, bây giờ tôi cho là thiệt thòi. Hơn nữa tôi cho tất cả là thiệt thòi, là phân bớn, đứng trước mối lợi tuyệt vời là được biết Chúa Giêsu Kitô là Chúa của tôi. Mà vì người tôi bỏ tất cả những cái đó để giữ được cái tình nghĩa của người, ơn thánh của người. Thế thôi. Thì trân trọng tất cả, nhưng mà trân trọng nó trong cái bối cảnh để phục vụ Chúa Giêsu thôi. Mình không tựa dựa trên những cái đó, chỉ tựa dựa trên Chúa Giêsu, và chỉ có Chúa Giêsu thôi. Lòng mình nó thanh thoát. Thế thì họ vui mình thì mình vui, không vui mình, bản tính tự nhiên mình buồn tí, nhưng mà cũng chẳng sao cả. Mà người càng không vui với mình ấy, là cái người càng cần mình vui với họ hơn. Là cái người đang thiếu niềm vui thì mình phải cho họ nhiều hơn chứ. Bây giờ thấy không vui thì mình ngay mình bỏ mình đi mất, rồi không muốn gặp lại nữa. Như vậy là chưa thực sự tìm thấy cái hạnh phúc được thuộc về Chúa Giêsu. Chúa chưa đổ đầy tràn lòng mình. Thế thì ba lời khấn á, là nó nhắm cái chuyện này. Nó nhắm với những cái quy luật ấy, nó nhắm để giúp mình luyện tập, cố gắng mà cắt, cắt cái chỗ này, cắt kia, để làm sao mình thoát ra khỏi tất cả, để mình thuộc về Chúa Giêsu. Thì phải nhìn cho thật rõ cái viễn tượng của ba lời khấn, cái hồn của nó, tức là tình yêu của Chúa Giêsu. Nếu không có cái đó đó, giữ ba lời khấn đáng thương lắm. Ở ngoài có nhiều cái người ta vứt đi, mình cứ bòn chen tí nhỏ nhỏ vậy, mình không làm được cái to, cứ đi vơ vơ mấy cái nhỏ nhỏ, trong khi ở ngoài ta vứt đi rồi. Cho nên đáng thương là vì chưa không đi vào cái viễn tượng nó giúp cho mình thoát ra được. Bây giờ mình không thoát nữa, cứ đi bòn chen những cái chuyện nhỏ nhỏ coi thương hại. Đúng. Bây giờ tại làm sao mà lại phải luyện? Cho nên cái chuyện này là chuyện phải luyện, chứ không phải là khấn cái là có ngày được ngay đâu. Bắt đầu ở nhà tập đã được bắt đầu luyện rồi, nhưng mà không nghĩ là không phải đến khi khấn là đã luyện xong, cũng không phải khi khấn trọn đời rồi mà luyện xong. Ở đây là các chị em khấn trọn đời cả rồi, không có nghĩa là khi khấn trọn đời là luyện xong rồi đâu. Khấn trọn đời ấy chỉ có ý nói là người này có thể luyện được và còn phải đi luyện tiếp, chứ chưa phải là xong đâu. Vì sao vậy? Thưa, vì cái bản tính nhân loại của mình ấy, nó hỗn độn quá, nó thoái hóa. Vì vậy mà cần phải luyện. Cho nên ai cũng luyện, chứ không phải là người này luyện người kia không cần luyện đâu. Ai cũng phải tập luyện hết. Bây giờ xin các anh chị nhìn vào cái này, không biết trang bao nhiêu, chắc cũng khoảng trang 3 vậy đó. Cái mô hình này chút đi. Trang mấy? Trang 3 nhé, xin các anh chị dùng trang 3 nhé. Để cắt nghĩa cái bản tính nhân loại ở trong mỗi con người thì chúng ta dùng giáo huấn của Thánh Agostino. Thì cái mô hình bên trái trước tội nguyên tổ, cái mô hình bên phải là sau tội nguyên tổ. Chúa dựng nên con người với ba cái khả năng chính yếu, nó điều khiển cái cuộc sống của một người. Cái khả năng đầu tiên nó là cái lý trí, tự bản tính. Chúa dựng nên á, lý trí tự bản tính của nó là nó vươn lên để đón nhận ánh sáng của sự khôn ngoan của Chúa, để từ đó nó nhìn tất cả vạn vật cuộc đời. Thì dưới cùng một cái nguồn ánh sáng, cho nên trong cái tâm trí của con người tất cả nó hòa hợp, những ý tưởng hòa hợp nhau hết. Các cái tụ tạo ở trong cái tư tưởng, trong cái tâm trí con người nó hòa hợp với nhau, nên chúng ta vẽ một mũi tên. Thì trong cái tâm trí nó có những ý tưởng, nhiều ý tưởng lắm, mà tất cả các ý tưởng ấy, nó hòa hợp với nhau, cho nên chúng ta vẽ một mũi tên. Mỗi ý tưởng nó làm khơi lên một tình cảm, mà vì các ý tưởng nó hòa hợp với nhau cho nên các tình cảm nó cũng hòa hợp với nhau, chúng ta vẽ một mũi tên. Các cái tình cảm nó thúc đẩy ý chí quyết định. Nhiều tình cảm lắm, nhưng mà nó hòa hợp với nhau, nó cùng thúc về một hướng hết. Cho nên chúng ta vẽ một mũi tên. Ý chí quyết định rất dễ dàng. Và ý chí quyết định dưới sức mạnh của một cái nguồn. Cho nên tất nhiều quyết định lắm, mà các quyết định nó hòa hợp với nhau, cho nên chúng ta phải cũng vẽ một mũi tên. Thì quyết định làm, cho nên các hành động. Các hành động, nhiều hành động lắm, nhưng mà nó hòa hợp với nhau, cho nên nó đi theo cái hướng mà ý chí đẩy nó đi, cho nên nó trở về với Chúa. Đấy là trong lòng con người ấy, nó có một cái sự an hòa. An hòa với Chúa, an hòa với người khác, an hòa với thụ tạo, an hòa với chính mình, trong lòng của mỗi người. Đó là trước tội nguyên tổ. Sau tội nguyên tổ, ông bà tiên tổ của nhân loại dấy lên, chối bỏ Chúa, tách rời khỏi Chúa. Cho nên nó xảy ra một cái tình trạng mới. Bây giờ giữa sự khôn ngoan của Chúa và lý trí của con người, nó có một cái màng mây, nó che lấp. Cái lý trí của con người không vươn lên vượt qua khỏi cái đó được nữa. Cho nên tẽ thẳng sang các tạo vật, không nhìn các tạo vật dưới ánh sáng của sự khôn ngoan của Chúa nữa, mà nhìn dưới ánh sáng nhỏ nhoi những con đom đóm của cái lý trí loài người. Cho nên mỗi một tạo vật nó khơi lên trong lý trí một cái tư tưởng. Cho nên bây giờ trong trí của con người có nhiều ý tưởng, mà cái ý tưởng nó không hòa hợp với nhau nữa, nó khác biệt nhau, nó mâu thuẫn nhau, nó kình địch nhau. Cho nên chúng ta vẽ ba mũi tên. mỗi ý tưởng là phát sinh lên một tình cảm. Bây giờ các ý tưởng nó mâu thuẫn nhau, cho nên là phát sinh lên trong lòng các cái tình cảm đối ngược nhau. Chúng ta vẽ ba mũi tên. Bây giờ các cái tình cảm đối ngược nhau vậy, nó thúc ý chí quyết định. Nhiều khi một tình cảm nó thúc đi về đằng phải, tình cảm khác nó thúc về đằng trái, một tình cảm thúc đi đằng trước, một tình cảm kéo lại đằng sau. Lý ý chí không biết quyết định sao, do dự. Những cái người do dự không có khả năng quyết định nữa. Hay là giờ nhiều cái tình cảm lung tung, nó thúc ý chí quyết định bậy. Cho nên quyết định lúc thế này lúc thế kia, cùng một lúc thấy hai hướng khác nhau. Cho nên các cái hành động của mình nó đi tỏa ra khắp tứ phương. Có một cái hành động nào đó nó trở về với Chúa, nhưng mà cái hành động nó đi lung tung cả. Thì chúng ta đưa ra một số cái tỷ dụ để các gì hiểu ý tưởng. Lúc trước ấy, nhìn thấy bất cứ ai cũng là đây là anh chị em của mình, là con cái Thiên Chúa cả. Bây giờ nhìn thấy một cái này, đây là cái chị bạn của mình, đây là cái chị người rưng nước lã, đây là chị cùng dòng của mình, cái chị khác dòng mình. Cái chị cùng dòng của mình ấy, nhưng mà không tốt bằng cái chị khác dòng của mình. Cái chị khác dòng ấy, vậy mà chị còn giúp đỡ mình, trong khi mấy chị cùng dòng mình, cùng cộng đoàn ấy, bỏ rơi mình. Đấy. Bắt đầu các ý tưởng đã phân chia rồi. Rồi nhiều khi ấy, cùng một người ý tưởng chung khác nhau, khuôn mặt dễ thương thế mà ăn người khiếp à. Cùng một người mình thương chị vậy, giúp đỡ chị vậy, mấy lúc mình cần chị ngoảnh mặt đi. Đấy. Mình đã trong cái ý tưởng của mình nó lộn xộn hết sức rồi. Từ những cái ý tưởng đó nó xuống đến các cái tình cảm. Hễ mà ý tưởng tiêu cực thì tình cảm tiêu cực, hễ ý tưởng tích cực thì tình cảm tích cực. Hễ mình nghĩ chị này dễ thương, thương mình thì tự nhiên mình cảm thấy khoan khoái nói chuyện với chị ấy. Mình nghĩ chị này ăn người, mình bắt đầu mình đề phòng, gặp cái này đề phòng ngay. Hay là gặp chị, hễ gặp cái là thế nào cũng nhờ chuyện nọ ra cái lệnh kia. Cho nên tránh hết sức không gặp với chị đó nữa. Hễ mà gặp thế nào cũng có chuyện gì phải làm. Đấy. Là miếng đầu mình tránh này. Các cái ý tưởng nó đưa xuống cái tư tình cảm và đưa ý chí quyết định. Rồi bây giờ nhá, ta nói nhá, có những cái cùng một cái hành động mà nó có hai ba cái hướng khác nhau trong đó. Khen mà trong cái khen ấy nó có cái chê. Chị ý khá lắm nhưng mà gì có nghe thấy gì không? Chúng ta nghỉ 5 phút nhé.